Phẩm 5. Phẩm mắng nhiếc Akosa Vaga. Một La Mã. Kinh tranh luận Vivada Sutta. 41. Bấy giờ, tôn giả Upali đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Upali bạch Thế Tôn. Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, tăng chúng khởi lên cạnh tranh, tranh luận, xung đột, đấu tranh, và tỷ kheo sống không an ổn. Ở đây, này Upali, các tỷ kheo thuyết phi pháp là pháp, thuyết pháp là phi pháp, thuyết phi luật là luật, thuyết luật là phi luật, thuyết điều Như Lai không nói không thuyết là điều Như Lai có nói có thuyết, thuyết điều Như Lai có nói có thuyết là điều Như Lai không nói không thuyết, thuyết điều Như Lai không thường sở hành là điều Như Lai thường sở hành, thuyết điều Như Lai thường sở hành là điều Như Lai không thường sở hành, thuyết điều Như Lai không có chế đặt là điều Như Lai có chế đặt, thuyết điều Như Lai có chế đặt là điều Như Lai không có chế đặt. Này Upali, do nhân này, do duyên này, tăng chúng khởi lên cạnh tranh, tranh luận, xung đột, đấu tranh, và tỷ kheo sống không an ổn. Hai La Mã. Kinh cội gốc của tranh luận thứ nhất. Pathama Vivada Mula Sutta. 42. Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu cội gốc của tranh luận? Này Upali, có 10 cội gốc của tranh luận. Thế nào là 10? Ở đây, này Upali, tỷ kheo thuyết phi pháp là pháp, thuyết pháp là phi pháp, thuyết phi luật là luật, thuyết luật là phi luật, thuyết điều Như Lai không nói không thuyết là điều Như Lai có nói có thuyết, thuyết điều Như Lai có nói có thuyết là điều Như Lai không nói không thuyết, thuyết điều Như Lai không có thường sở hành là điều Như Lai thường sở hành, thuyết điều Như Lai thường sở hành là điều Như Lai không thường sở hành, thuyết điều Như Lai không có chế đặt là điều Như Lai có chế đặt, thuyết điều Như Lai có chế đặt là điều Như Lai không có chế đặt. Này Upali, đây là 10 cội gốc của tranh luận. Ba La Mã. Kinh cội gốc của tranh luận thứ hai. Dutiya Vivada Mula Sutta. 43. Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu cội gốc của tranh luận? Này Upali, có 10 cội gốc của tranh luận. Thế nào là 10? Ở đây, này Upali, tỷ kheo thuyết không phạm tội là phạm tội, thuyết phạm tội là không phạm tội, thuyết tội nhẹ là tội trọng, thuyết tội trọng là tội nhẹ, thuyết tội thô ác đút thu la là tội phi thô ác, thuyết tội phi thô ác là tội thô ác, thuyết tội có thể sám hối sava se sa là tội không thể sám hối, thuyết tội không thể sám hối là tội có thể sám hối, thuyết tội có thể giải trừ sapati kamang là tội không thể giải trừ, thuyết tội không thể giải trừ là tội có thể giải trừ. Này Upali, đây là 10 cội gốc của tranh luận. Bốn La Mã. Kinh tại Kusinara. Kusinara Sutta. 44. Một thời, Thế Tôn trú ở Kusinara, trong khóm rừng Baliharana. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác. Sau khi quán sát nội thân năm pháp, sau khi khiến năm pháp an trú nội tâm, rồi hãy buộc tội người khác. thế nào là năm pháp cần phải quán sát nội thân. Này các tỷ kheo buộc tội, trong khi buộc tội người khác, cần quán sát như sau. Ta có thân hành thanh tịnh hay không? Ta có thành tựu thân hành thanh tịnh, không có khiếm khuyết, không có lỗi lầm hay không? Ta có pháp này hay không có? Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo thân hành không có thanh tịnh, không thành tựu thân hành thanh tịnh, có khiếm khuyết, có lỗi lầm, có người sẽ nói về vị ấy như sau. Tôn giả hãy học tập về thân. Như vậy, các tỷ kheo nói với vị ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác, cần phải quán sát như sau. Ta có khẩu hành thanh tịnh hay không? Ta có thành tựu khẩu hành thanh tịnh, không có khiếm khuyết, không có lỗi lầm hay không? Ta có pháp này hay không có? Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo khẩu hành không có thanh tịnh, không có thành tựu khẩu hành thanh tịnh, không có khiếm khuyết, không có lỗi lầm, có người sẽ nói về vị ấy như sau. Tôn giả hãy học tập về lời. Như vậy, các tỷ kheo nói với vị ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác, cần phải quán sát như sau. Ta có an lập từ tâm, không sân hận đối với các vị đồng phạm hạnh hay không? Trong ta có pháp ấy hay không có? Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo không an lập từ tâm, sân hận đối với các vị đồng phạm hạnh, có người sẽ nói về vị ấy như sau. Tôn giả hãy an lập từ tâm đối với các vị đồng phạm hạnh. Như vậy, các tỷ kheo nói với vị ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác, cần phải quán sát như sau. Ta có phải là người nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, cất giữ điều đã nghe hay không? Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, đề cao đời sống phạm hạnh, hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Những pháp ấy ta có nghe nhiều, có thọ trì, có tụng đọc bằng lời, có suy tư với ý, được khéo thể nhập với chánh kiến không? Pháp ấy có nơi ta hay không? Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo không phải là vị nghe nhiều, thọ trì điều đã nghe, cất giữ điều đã nghe, những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, đề cao đời sống phạm hạnh, hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Những pháp ấy, vị ấy không có nghe nhiều, không có thọ trì, không có tụng đọc bằng lời, không có suy tư với ý, không khéo thể nhập với chánh kiến. Có người sẽ nói về vị ấy như sau. Tôn giả hãy học tập về A Hàm, Agama đi. Như vậy, các tỷ kheo nói với vị ấy. Lại nữa, này các tỷ kheo buộc tội, muốn buộc tội người khác, cần phải quán sát như sau. Cả hai bộ giới bổn, Patimokkha, ta có khéo truyền đạt một cách rộng rãi, khéo phân tích, khéo thông hiểu, khéo quyết định, theo kinh, theo chi tiết hay không? Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo không khéo truyền đạt một cách rộng rãi về hai bộ giới bổn, không khéo phân tích, không khéo thông hiểu, không khéo quyết định, không theo kinh, không theo chi tiết, thì thưa tôn giả, vấn đề này được Thế Tôn nói tại chỗ nào? Được hỏi như vậy, vị ấy không có thể trả lời. Người ta sẽ nói về vị ấy như sau. Mong rằng tôn giả hãy học tập về luật. Như vậy, có người sẽ nói với vị ấy. Năm pháp này cần phải tự quán sát về nội thân. Năm pháp nào cần phải an trú nội tâm? Ta nói đúng thời, không phải phi thời. Ta nói đúng sự thật, không phải không đúng sự thật. Ta nói lời nhu hòa, không phải nói lời thô bạo. Ta nói lời liên hệ đến mục đích, không phải lời không liên hệ đến mục đích. Ta nói với tâm từ bi, không nói với tâm sân hận. Năm pháp này cần phải an trú nội tâm. Này các tỷ kheo muốn buộc tội người khác. Sau khi quán sát nội thân về năm pháp này, sau khi an trú nội tâm về năm pháp này, hãy buộc tội người khác. Năm La Mã, kinh đi vào hậu cung. Rajante Purappa Vesana Sutta 45. Này các tỷ kheo, vào hậu cung của vua có 10 nguy hại này. Thế nào là 10? Ở đây, này các tỷ kheo, vua đang ngồi với hoàng hậu. Khi thấy tỷ kheo, hoàng hậu mỉm cười. Hay khi thấy hoàng hậu, tỷ kheo mỉm cười. Ở đây, vua khởi lên ý nghĩ. Chắc những người này đã làm hay sẽ làm tội lỗi gì? Này các tỷ kheo, đây là nguy hại thứ nhất khi vào hậu cung của vua. Lại nữa, này các tỷ kheo, vua bận nhiều công việc phải làm, đi đến với một cung nữ rồi quên. Cung nữ ấy có thai. Ở đây, vua khởi lên ý nghĩ, không có một ai vào đây trừ vị xuất gia. Có thể vị xuất gia đã làm như vậy. Này các tỷ kheo, đây là nguy hại thứ hai khi vào các hậu cung của vua. Lại nữa, này các tỷ kheo, trong hậu cung của vua có một châu báu bị mất cắp. Ở đây, vua khởi lên ý nghĩ, không có một ai vào đây trừ vị xuất gia. Có thể là vị xuất gia đã làm như vậy. Này các tỷ kheo, đây là sự nguy hại thứ ba khi vào hậu cung của vua. Lại nữa, này các tỷ kheo, trong hậu cung của vua có những việc cơ mật bị tiết lộ ra ngoài. Ở đây, vua khởi lên ý nghĩ, không có một ai vào đây trừ vị xuất gia. Có thể là vị xuất gia đã làm như vậy. Này các tỷ kheo, đây là sự nguy hại thứ tư khi vào hậu cung của vua. Lại nữa, này các tỷ kheo, trong hậu cung của vua, cha muốn giết con hay con muốn giết cha. Họ khởi lên ý nghĩ, không có một ai vào đây trừ vị xuất gia. Có thể vị xuất gia đã làm như vậy. Này các tỷ kheo, đây là sự nguy hại thứ năm khi vào hậu cung của vua. Lại nữa, này các tỷ kheo, vua đặt người có địa vị thấp lên địa vị cao. Việc này không làm vừa ý một số người. Các người này khởi lên ý nghĩ, vua thân cận với vị xuất gia, có thể vị xuất gia đã làm như vậy. Này các tỷ kheo, đây là sự nguy hại thứ sáu khi vào hậu cung của vua. Lại nữa, này các tỷ kheo, vua đặt người có địa vị cao xuống chỗ địa vị thấp. Việc này không làm vừa lòng một số người. Các người này khởi lên ý nghĩ, vua thân cận với vị xuất gia, có thể là vị xuất gia đã làm như vậy. Này các tỷ kheo, đây là sự nguy hại thứ bảy khi vào hậu cung của vua. Lại nữa, này các tỷ kheo, vua điều động quân đội không đúng thời. Việc này không làm vừa lòng một số người. Các người này khởi lên ý nghĩ, vua thân cận với vị xuất gia, có thể vị xuất gia đã làm như vậy. Này các tỷ kheo, đây là sự nguy hại thứ tám khi vào hậu cung của vua. Lại nữa, này các tỷ kheo, vua sau khi điều động quân đội đúng thời, từ giữa đường lại rút lui quân. Việc làm này không làm vừa lòng một số người. Các người này khởi lên ý nghĩ, vua thân cận với vị xuất gia, có thể là vị xuất gia đã làm như vậy. Này các tỷ kheo, đây là sự nguy hại thứ 9 khi vào hậu cung của vua. Lại nữa, này các tỷ kheo, trong hậu cung nhà vua, rộn rịp với voi, rộn rịp với ngựa, rộn rịp với xe cộ, có những sắc, thanh, hương, vị, xúc, hấp dẫn, không thích hợp với người xuất gia. Như vậy, này các tỷ kheo, đây là sự nguy hại thứ 10 khi vào hậu cung của vua. Này các tỷ kheo, đây là 10 sự nguy hại khi vào hậu cung của vua. Sáu La Mã, Kinh Các Vị Thích Tử, Sakya Sutta. 46. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa các thích tử tại Kapila Vathu, trong khu vườn Nigroda. Bấy giờ, có rất nhiều nam cư sĩ thích tử, trong ngày trai giới, Uposatha, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các nam cư sĩ thích tử đang ngồi một bên. Này các thích tử, các ông có thực hành ngày trai giới đầy đủ 8 chi phần không? Bạch Thế Tôn, có khi chúng con thực hành ngày trai giới đầy đủ 8 chi phần, có khi chúng con không thực hành. Này các thích tử, như vậy không được lợi ích cho các ông, như vậy khó được lợi ích cho các ông, vì rằng trong đời sống liên hệ đến sợ hãi về sầu khổ, trong đời sống liên hệ đến sợ hãi về chết. Có khi các ông thực hành ngày trai giới đầy đủ 8 chi phần, có khi các ông không thực hành. Các ông nghĩ thế nào? Này các thích tử, ở đây có người trong một vài công việc không gặp một ngày kém may mắn nào, lãnh được nửa đồng tiền vàng. Như vậy, có vừa đủ để có người nói về người ấy như sau: thật là người thông minh, đầy đủ sự tháo vát. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn, các ông nghĩ thế nào? Này các thích tử, ở đây có người trong một vài công việc không gặp một ngày kém may mắn nào, lãnh được một đồng tiền vàng, vân vân, lãnh được hai đồng tiền vàng, vân vân, lãnh được ba đồng tiền vàng, vân vân, lãnh được bốn đồng tiền vàng, vân vân, lãnh được năm đồng tiền vàng, vân vân, lãnh được sáu đồng tiền vàng, vân vân, lãnh được bảy đồng tiền vàng, vân vân, lãnh được tám đồng tiền vàng, vân vân, lãnh được 9 đồng tiền vàng, vân vân, lãnh được 10 đồng tiền vàng, vân vân, lãnh được 20, vân vân, lãnh được 30, vân vân, lãnh được 40, vân vân, lãnh được 50 đồng tiền vàng. Như vậy, có vừa đủ để người ta nói về người ấy như sau: người này là người thông minh, đầy đủ sự tháo vát. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn, các ông nghĩ thế nào? Này các thích tử, nếu người ấy mỗi ngày lãnh được 100 đồng tiền vàng, 1.000 đồng tiền vàng, cất giấu số tiền đã lãnh được đến 100 tuổi, sống được đến 100 năm, có phải người ấy thâu được một số tài sản sở hữu lớn? Thưa vâng, Bạch Thế Tôn, các ông nghĩ thế nào? Này các thích tử, người ấy do nhân của cải sở hữu, do duyên của cải sở hữu, do kết quả của cải sở hữu trong một đêm hay trong một ngày, hay chỉ trong nửa đêm, hay chỉ trong nửa ngày, sống hưởng nhất hướng lạc được không? Thưa không vậy, Bạch Thế Tôn. Vì sao? Dục, Bạch Thế Tôn, là vô thường, là trống rỗng, là giả dối. Bản chất là giả dối. Ở đây, này các thích tử, đệ tử của ta, trong 10 năm sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như lời ta giảng dạy. Như vậy, vị ấy thực hành, vị ấy có thể sống 100 năm, 10.000 năm, 100.000 năm, 1 triệu năm, được cảm thọ nhất hướng lạc. Vị ấy có thể chứng được quả nhất lai, quả bất lai hay quả dự lưu, không có sai chạy. Này các thí tử, đâu phải là 10 năm. Ở đây, đệ tử của ta trong 9 năm, trong 8 năm, trong 7 năm, trong 6 năm, trong 5 năm, trong 4 năm, trong 3 năm, trong 2 năm, trong 1 năm, sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như lời ta giảng dạy. Như vậy, vị ấy thực hành, vị ấy có thể sống 100 năm, 10.000 năm, 100.000 năm, 1 triệu năm, được cảm thọ nhất hướng lạc. Vị ấy có thể chứng quả nhất lai, quả bất lai hay quả dự lưu không có sai chạy. Này các thí tử, đâu phải là 1 năm. Ở đây, vị đệ tử của ta trong 10 tháng sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như lời ta giảng dạy. Như vậy, vị ấy thực hành, vị ấy có thể sống 100 năm, 10.000 năm, 100.000 năm, 1 triệu năm, được cảm thọ nhất hướng lạc. Vị ấy có thể chứng quả nhất lai, quả bất lai hay quả dự lưu, không có sai chạy. Này các thí tử, đâu phải là 10 tháng. Ở đây, đệ tử của ta trong 9 tháng, trong 8 tháng, trong 7 tháng, trong 6 tháng, trong 5 tháng, trong 4 tháng, trong 3 tháng, trong 2 tháng, trong 1 tháng, trong nửa tháng, sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như lời ta giảng dạy. Như vậy, vị ấy thực hành, vị ấy có thể sống 100 năm, 10.000 năm, 100.000 năm, 1 triệu năm, được cảm thọ nhất hướng lạc. Vị ấy có thể chứng quả nhất lai, quả bất lai hay quả dự lưu, không có sai chạy. Này các thí tử, đâu phải là nửa tháng. Ở đây, đệ tử của ta trong 10 đêm, 10 ngày, vân vân, trong 9 đêm, 9 ngày, vân vân, trong 7 đêm, 7 ngày, vân vân, trong 6 đêm, 6 ngày, vân vân, trong 5 đêm, 5 ngày, vân vân, trong 4 đêm, 4 ngày, vân vân, trong 3 đêm, 3 ngày, vân vân, trong 2 đêm, 2 ngày, vân vân, trong 1 đêm, 1 ngày, vân vân, sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như lời ta giảng dạy. Như vậy, vị ấy thực hành, vị ấy có thể sống 100 năm, 10.000 năm, 100.000 năm, 1 triệu năm, được cảm thọ nhất hướng lạc. Vị ấy có thể chứng quả nhất lai, quả bất lai hay quả dự lưu, không có sai chạy. Này các thí tử, như vậy không được lợi ích cho các ông. Như vậy khó được lợi ích cho các ông. Vì rằng trong đời sống liên hệ đến sợ hãi về đau khổ, trong đời sống liên hệ đến sợ hãi về chết, có khi các ông thực hành ngày trai giới đầy đủ 8 chi phần, có khi các ông không thực hành. Bạch Thế Tôn, vậy bắt đầu từ hôm nay, chúng con sẽ hành trì ngày trai giới đầy đủ 8 chi phần. Bảy La Mã, Kinh Mahali, Mahali Sutta. 47. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesali, Đại Lâm, tại ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Mahali, người Lichavi, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Mahali, người Lichavi, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahali, do nhân tham, do duyên tham, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahali, do nhân sân, do duyên sân, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Do nhân si, do duyên si, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahali, do nhân phi như lý tác ý, Do duyên phi như lý tác ý, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahali, do nhân tâm tà hướng, do duyên tâm tà hướng, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahali, đây là nhân, đây là duyên, ác nghiệp được làm, ác nghiệp được tiếp tục làm. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, thiện nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahali, do nhân vô tham, do duyên vô tham, thiện nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahali, do nhân vô sân, do duyên vô sân, vân vân. Do nhân vô si, do duyên vô si, vân vân. Do nhân như lý tác ý, do duyên như lý tác ý, vân vân. Do nhân tâm chánh hướng, do duyên tâm chánh hướng, thiện nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm. Này Mahali, đây là nhân, đây là duyên, thiện nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm. Và này Mahali, nếu 10 pháp này không hiện hữu ở đời, thời đây không có lời tuyên bố về phi pháp hành, bất bình đẳng hành, hay pháp hành, bình đẳng hành. Vì rằng, này Mahali, 10 pháp này hiện hữu ở đời, thời ở đây có lời tuyên bố về phi pháp hành, bất bình đẳng hành, hay pháp hành, bình đẳng hành. Tám La Mã, kinh người xuất gia luôn quán sát. Pappajita Abhinha Sutta. 48. Này các tỷ kheo, có 10 pháp này, vị xuất gia phải luôn luôn quán sát. Thế nào là 10? Vị xuất gia phải luôn luôn quán sát. Ta nay đi đến tình trạng là người không có giai cấp. Vị xuất gia phải luôn luôn quán sát. Đời sống của ta tùy thuộc vào người khác. Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát. Nay cử chỉ uy nghi của ta cần phải thay đổi. Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát. Không biết tự ngã có chỉ trích ta về giới hạnh không? Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát. Không biết các vị đồng phạm hạnh có trí, sau khi tìm hiểu có chỉ trích ta về giới hạnh không? Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát. Mọi sự vật khả ái, khả ý của ta bị đổi khác, bị biến hoại. Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát. Ta là chủ của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ quy hướng của nghiệp. Phàm nghiệp gì ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy. Vị xuất gia cần phải luôn quán sát. Đêm ngày trôi qua bên ta, và nay ta đã thành người như thế nào? Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát. Ta có cố gắng hoan hỷ trong ngôi nhà trống hay không? Vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát. Ta có chứng được pháp thượng nhân, chi kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh không? Để đến những ngày cuối cùng, các vị đồng phạm hạnh có hỏi, ta sẽ không có xấu hổ. Này các tỷ kheo, 10 pháp này, vị xuất gia cần phải luôn luôn quán sát. Chín La Mã, kinh chú thân, Sariratha Dhamma Sutta. 49. Này các tỷ kheo, 10 pháp này liên hệ đến thân. Thế nào là 10? Lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, chế ngự thân, chế ngự lời, chế ngự mạng sống, tái sanh hữu hành. Này các tỷ kheo, có 10 pháp này liên hệ đến thân. 10 La Mã, kinh đấu tranh, Bandhana Sutta. 50. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, trong khu vườn của ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, một số đông tỷ kheo sau khi đi khất thực, ăn xong và trở về, cùng nhau ngồi hội họp trong hội trường, cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thương nhau với binh khí miệng lưỡi. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ chỗ thiền tịnh đứng dậy, đi đến hội trường. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi xuống, Thế Tôn nói với các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, nay các ông hội họp bàn đến vấn đề gì? Câu chuyện gì giữa các ông đang bị gián đoạn? Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sau khi đi khất thực, ăn xong và trở về, chúng con ngồi hội họp trong hội trường, cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thương nhau với binh khí miệng lưỡi. Này các tỷ kheo, thật là không xứng đáng cho các ông, các thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, lại sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thương nhau với binh khí miệng lưỡi. Này các tỷ kheo, có 10 pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. Thế nào là 10? Ở đây, này các tỷ kheo có giới, sống được chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, Patimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Phàm vị tỷ kheo nào có giới, sống chế ngự, vân vân, trong các học pháp. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, vân vân, hòa hợp, nhất trí. Lại nữa, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo có nghe nhiều, thọ trì điều đã được nghe, cất giữ điều đã nghe. Những pháp gì, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, tán thán phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Các pháp như vậy, vị ấy nghe nhiều, thọ trì, đã đọc tụng bằng lời, đã quan sát với ý, đã khéo thông đạt nhờ chánh kiến. Này các tỷ kheo, phàm vị tỷ kheo nào có nghe nhiều, thọ trì điều đã được nghe, vân vân, khéo thông đạt nhờ chánh kiến. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, vân vân, hòa hợp, nhất trí. Lại nữa, này các tỷ kheo làm bạn với thiện hữu, thân với thiện hữu, giao thiệp với thiện hữu. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo nào làm bạn với thiện hữu, vân vân, giao thiệp với thiện hữu. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, vân vân, hòa hợp, nhất trí. Lại nữa, này các tỷ kheo dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, kham nhẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Này các tỷ kheo, vì rằng vị tỷ kheo nào dễ nói, vân vân, khéo chấp nhận những lời giáo giới. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, vân vân, hòa hợp, nhất trí. Lại nữa, này các tỷ kheo phàm có những công việc cần phải làm, hoặc lớn, hoặc nhỏ, đối với các vị đồng phạm hạnh. Ở đây, vị ấy khéo léo và tinh cần, thành tựu sự suy tư đến các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Này các tỷ kheo nào phàm có những công việc gì, vân vân, vừa đủ để tổ chức. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, vân vân, hòa hợp, nhất trí. Lại nữa, này các tỷ kheo ưa Pháp, cùng nói chuyện một cách dễ thương, vô cùng hân hoan trong thắng Pháp, trong thắng luật. Này các tỷ kheo, phàm tỷ kheo nào ưa Pháp, vân vân, trong thắng luật. Đây là Pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, vân vân, hòa hợp, nhất trí. Lại nữa, này các tỷ kheo sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng đối với các thiện pháp. Này các tỷ kheo, phàm tỷ kheo nào sống tinh cần, tinh tấn, vân vân, đối với các thiện pháp. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, vân vân, hòa hợp, nhất trí. Lại nữa, này các tỷ kheo biết đủ đối với các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Này các tỷ kheo, phàm tỷ kheo nào biết đủ, vân vân, dược phẩm trị bệnh. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, vân vân, hòa hợp, nhất trí. Lại nữa, này các tỷ kheo chánh niệm, thành tựu niệm tuệ tối thắng, ức niệm, tùy niệm việc đã làm từ lâu, đã nói từ lâu. Này các tỷ kheo, phàm tỷ kheo nào chánh niệm, vân vân, đã nói từ lâu. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, vân vân, hòa hợp, nhất trí. Lại nữa, này các tỷ kheo có trí tuệ, thành tựu với trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc thánh, thể nhập và hướng đến chơn tránh, đoạn tận khổ đau. Này các tỷ kheo, phàm tỷ kheo nào có trí tuệ, thành tựu với trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc thánh, thể nhập và hướng đến chơn tránh, đoạn tận khổ đau. Đây là pháp cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí.